Kinh Pháp Hoa dưới cái dạng bổn môn, cho nên có thể nói đây là cái việc mà khó nhất, thì tất cả các Phật tử chúng ta cần phải quan tâm để rồi suy nghĩ làm sao mà chúng ta đạt cho được cái mục tiêu tu theo bổn môn. Thì trong cái bài Nguyện Hương thì thứ nhất á, là chúng ta tu trên hình thức, tức là ở chùa, ở trước tượng Phật. Cái bước thứ hai đó là chúng ta đi xa hơn, nhìn tượng Phật mà chúng ta phải nghĩ tới Phật. Cho nên khi mà nghĩ tới Phật á, thì cái lòng thành chúng ta đó đi khắp ở trong mười phương để tìm tất cả các đức Phật ở trong mười phương mà chúng ta nghĩ tới. Đến cái phần thứ ba đó, thì chúng ta nghĩ tới các vị Bồ Tát mà tùng địa dũng xuất. Các Bồ Tát tùng địa dũng xuất thì chỉ có kinh Pháp Hoa mới nói, còn tất cả các kinh của Đức Phật không nói. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng mà các Phật tử chúng ta phải suy nghĩ. Thì các Bồ Tát tùng địa dũng xuất này ở đâu? Làm sao chúng ta biết được họ? Ở trong kinh Đức Phật nói là Bồ Tát Di Lặc và 8.000 Bồ Tát ở trong hội Pháp Hoa cũng chưa thấy được các cái vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất này. Thì đây là các vị Bồ Tát gọi là thân kim sắc, tức là Bồ Tát thuần vàng, có nghĩa là Bồ Tát mà trọn lành, thì như vậy không phải là Bồ Tát trên nhân gian. Bồ Tát trọn lành thì chúng ta phải hiểu đó là Phật. Nhưng mà Phật hiện thân trở lại làm Bồ Tát, cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa chúng ta mới thấy Bồ Tát từ nhân hướng quả, tức là bây giờ đó, tất cả các Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề tu hành, như chúng ta khi mà phát tâm tu theo Kinh Pháp Hoa thì đây gọi là Bồ Tát. Mà Bồ Tát mới phát tâm, tại chúng ta chỉ mới có phát tâm thôi, cho nên ta chỉ có cái tâm Bồ Đề thôi. Nhưng mà bây giờ đó, thân chúng ta còn tội lỗi và Bồ Đề tâm ta chưa sáng được, cho nên từ đây chúng ta mới hướng tâm ta tu hướng về vô thường chánh đẳng chánh giác mà ta đi lên. Thì tâm chúng ta hướng lên như vậy nữa, thì nhờ có các vị Bồ Tát gọi là từ quả hướng nhân này, gọi là thành xong vô thượng chánh đẳng chánh giác vì thương nhân gian mà sanh lại cuộc đời. Ở đây nữa là Kinh Pháp Hoa mới nói chuyện này. Chứ còn thông thường ta cứ nghĩ Bồ Tát là nhỏ hơn Phật. Nhưng mà bây giờ ở đây đó, Bồ Tát là đồng đẳng với Phật, hoặc là cổ Phật hiện lại. Thế nên cổ Phật hiện lại, cho nên Bồ Tát Văn Thù ở trong Kinh Pháp Hoa bảo rằng ở cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Bồ Tát Văn Thù đã dạy cho nhiều người thành Phật rồi. Thì như vậy chỗ này chúng ta mới thấy là Bồ Tát là thầy của Phật. Đây Kinh Pháp Hoa mới nói chuyện này, cho nên đây là chuyện khó hiểu. Tức là Bồ Tát từ quả hướng nhân này là Bồ Tát là thầy của Phật, đồng với Phật, nhưng mà vì phát nguyện sanh trở lại nhân gian để trợ hóa cho các đức Phật. Có một đức Phật nào xuất hiện trên cuộc đời thì tất cả các đức Phật khác đó đều hiện thân trở lại đó, để mà trợ hóa cho đức Phật này. Cho nên Đức Phật Thích Ca hiện thân trên cuộc đời thì tất cả các đức Phật mà ở trong quá khứ họ đều hiện lại trên cuộc đời này. Người thì làm vua, người thì làm tướng, người thì làm cư sĩ, người thì làm thiên thần. Tức là đủ hết tất cả những cái thành phần này. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ rồi để chúng ta thấy những cái con người đó nữa, ở ngoài thì họ hiện thân đủ thứ, nhưng mà bên trong họ là Phật. Cho nên họ làm được những cái việc mà người thường chúng ta không thể nào mà làm được và nghĩ tới. Thầy nói thí dụ như bây giờ nữa, cái ông trưởng giả cấp cô độc. Cho nên trưởng giả cấp cô độc á, thì cái ông này nếu mà dám đem vàng mà lót lên trên đất của vua để đổi lấy cái thượng quyển mà xây tịnh xá cúng cho Phật á, thì cái trường hợp này trên đời ai làm được? Người thường không thể nào làm được chuyện này đâu. Chúng ta phải nói thật như vậy đó. Rồi đó, đem vàng mà lót hết ở trên cái vườn của nhà vua này để mà mua đó, thì bây giờ vàng đâu mà lót cho đủ này. Nên người ta nói rằng vàng của cấp cô độc đó, cứ hãy lấy hết cái này nữa thì cái khác nó hiện ra, cho nên không bao giờ mà hết được hết. Đây là điều mà chúng ta rất khó hiểu. Cho nên nhìn bên ngoài chúng ta thấy cấp cô độc làm cư sĩ, nhưng mà nhìn sâu vô trong thì cái ông này hơn tất cả mọi người, có thể hơn cả ông thầy tu chứ. Mấy thầy làm sao làm được cái chuyện này? Ông này làm được. Hay là cái trường hợp một cái người khác nữa mà các Phật tử chúng ta nghiệm thấy ở bên Nguyên Thủy bảo rằng vô não làm kẻ sát nhân. Nhưng mà từ một kẻ sát nhân rồi quăng dao xuống đi xuất gia tu hành thì đắc quả A-la-hán, tức là đắc thánh quả. Nên tất cả các người khác đi theo Đức Phật tu, tu bao nhiêu năm, tu suốt đời, nhưng mà không đắc quả được. Còn một tướng cướp mà đi tu cái là đắc đạo rồi. Cái chuyện này khó có. Khó có mà có thật. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, nhìn bằng mắt thường của con người nữa, chúng ta không thấy được. Bây giờ nữa, Pháp Hoa Đức Phật biểu chúng ta nhìn thẳng vào, nhìn thẳng vào tâm của các vị này, để rồi để chúng ta mới thấy một cái thế giới vô hình, nó liên kết tất cả những cái người tốt này lại với nhau đây này, ở trong một cái thế giới người ta gọi đó là thế giới của chư Phật. Cho nên cái thế giới của chúng sanh ở bên ngoài, còn cái thế giới của chư Phật á, khi mà chúng ta chưa lọt vào đây, chúng ta nên là thấy được. Phải lọt vào trong cái thế giới của chư Phật này nữa, cái người tu Pháp Hoa là cái mục tiêu của chúng ta nữa. Mà lọt vào trong thế giới này nữa, có nghĩa là thấy được Bồ Tát thân kim sắc, Bồ Tát thuần sắc vàng, Bồ Tát đầy đủ công đức, Bồ Tát không có một lỗi lầm nào hết, thì cái này ở trên thế giới bản thể. Cho nên tu thì chúng ta ở trên hiện tượng, nhưng mà chứng là phải làm sao lọt vào trong thế giới bản thể. Đây là việc mà khó nhất chúng ta đi tới. Cho nên khi mà chúng ta lễ Phật thì quý vị thấy cũng khác hơn. Khác hơn là các cái pháp môn khác. Khác là gì? Thông thường thì các pháp môn khác thì người ta nói lại Phật rồi lại Pháp rồi mới lại Tăng. Tức là Phật, Pháp và Tăng là Tam Bảo. Nhưng mà bây giờ ta theo pháp hoa đó thì ta lại đảo ngược trở lại, tức là pháp. Cho nên đây đó, chúng ta mới lại là tối thượng thừa viên giáo diệu pháp Liên Hoa Kinh. Rồi thứ hai đó, mới cửu viễn thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thứ ba đó là pháp hoa kinh chứng tính thị hiện đa bảo Như Lai. Đây khác hơn, cho nên các vị nên suy nghĩ cho nên. Thành ra quá khứ Phật đa bảo, thành ra quá khứ Phật đa bảo nhưng mà hiện thân trở lại làm tăng. Cho nên Phật mà biến thành tăng đấy, mà Phật quá khứ mà biến thành tăng trong hiện tại. Thì chúng ta thấy khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa Kỳ Xà Quật thì tháp đa bảo hiện lên. Mà tháp đa bảo hiện lên thì Đức Phật đa bảo nói là vì ta muốn nghe kinh Pháp Hoa mà chúng ta tới đây này. Thế nên ta nghe kinh Pháp Hoa mà ta tới đây, hay là tới đây để nghe kinh. Tại sao Đức Phật đa bảo tới đây để nghe kinh? Thế nên Đức Phật Thích Ca nói là đây là cái việc khó. Tức là hàng Thinh Văn, hàng Bích Chi Phật, hàng A-la-hán, hàng Bồ-tát, tất cả những cái người này nữa không thể nào mà nghe được, mà không thể nào mà hiểu được cái chân lý này. Cho nên chân lý thì cái trường hợp chỉ có Phật mới hiểu được. Tức là Phật với Phật mới hiểu được cái chỗ này. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là duy Phật giữ Phật. Tức là chỉ có Phật và Phật thì mới hiểu được. Cho nên Kinh Pháp Hoa là chỉ có Phật này nói, Phật kia nghe thôi. Phật mới hiểu được chứ. Thì cái chuyện này chúng ta cũng biết rồi. Ta biết rồi. Cho nên nếu mà hai nhà bác học á, họ cùng nghiên cứu, thì lúc bây giờ đó, cái kết quả nghiên cứu này đó, thì hai ông này biết nhau được. Hay là tất cả các nhà bác học cùng một trình độ này đó, thì họ mới hiểu chuyện này nhé. Còn tất cả mọi người chúng ta không phải trong lĩnh vực này, không phải trong lĩnh vực này thì chúng ta không thể nào mà biết được. Cho nên thầy nói đơn giản nhất là thí dụ như cái thuyết tương đối mà của Stein nghiên cứu phát hiện ra đó, thì cái này là chỉ có những nhà bác học mà có tầm cỡ này thì họ mới có thể hiểu được, có thể chấp nhận được. Còn tất cả những cái người dưới, cho nên thậm chí các giáo sư tiến sĩ này nó cũng phải chịu thua thôi. Đây chúng ta thấy nè. Cho nên chỗ này muốn nói một cái gì mà cao tột. Cao tột á, thì chỉ có Phật mới hiểu được. Cho nên trên bước đường tu hành này của chúng ta đó, ta biết rồi. Tại vì nếu mà ta hiểu được á, thì ta là Phật. Mà vì ta chưa hiểu được á, cho nên ta không phải Phật. Mà ta không phải Phật, nhưng mà ta thấy á, các Đức Phật hành đạo thì bây giờ đó chúng ta mới làm theo, phải không? Ta làm theo rồi đó chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu từng chút thôi. Ta nói tới cuối cùng ta hiểu được chứ. Nhưng mà ngay bây giờ là không hiểu nữa. Có thể cuối đời chúng ta mới hiểu. Có thể là những kiếp về sau chúng ta mới hiểu. Ta mới thành Phật. Cho nên cái chỗ này muốn nói cho chúng ta thấy này. Đây là cái pháp mà khó hiểu. Cho nên cái đó là gì? Cái đó là chân lý muôn đời. Kinh Pháp Hoa là chân lý của muôn đời. Chân lý muôn đời có nghĩa là các Đức Phật quá khứ nói như vậy, các Đức Phật trong hiện tại cũng nói như vậy, và các Đức Phật trong tương lai ra đời cũng nói như vậy. Cái chân lý nằm chỗ này. Ba đời các Đức Phật tu chứng đều giống nhau hết. Cho nên giống nhau chỗ này là gì? Giống nhau ở cái chỗ đức hạnh, giống nhau ở cái chỗ năng lực hiểu biết. Cho nên cái hiểu biết của Đức Phật, cái hiểu biết của chư Phật, cái đức hạnh của các Đức Phật, cái sự cảm hóa các loài của các Đức Phật, cái này giống nhau hết. Các Đức Phật này đều giống nhau hết. Còn chúng ta thì không có cái này. chúng ta chưa tới được chỗ này. Cho nên cái kinh Pháp Hoa là chư Phật đã chứng, đã ngộ, đã tu. Vì vậy đó mà cái kinh Pháp Hoa bảo rằng Đức Phật Thích Ca nữa, ở trong cái thời Phật Quan Âm Vương, trong cái thời Phật Quan Âm Vương á, mà cái khi ngài ngộ được cái yếu chỉ kinh Pháp Hoa của Đức Phật Quan Âm Vương rồi nữa, thì lúc bây giờ đó tất cả những người tăng thượng mạng này đó là đều sanh ra cái tâm kính trọng Đức Phật. Tại trước khi mà ngài ngộ đó thì mọi người này nó chửi mắng ngài, đánh đập ngài, xua đuổi ngài. Nhưng mà khi ngài ngộ được cái kinh Pháp Hoa đó rồi đó, của Phật Quan Âm Vương rồi đó, thì tất cả những người này đó đều sanh ra cái tâm kính trọng ngài và theo học với ngài. Cho nên những người này đó, ở trong cái thời xa xưa quá khứ đó, mà ở trong cái kiếp hiện tại này nữa, ở trong hội Linh Sơn đó, thì đó là ai? Tức là 500 vị Bồ Tát đứng đầu là Bạt Đà Bà La Bồ Tát. Đây Đức Phật nói trong đó. Tức là Bạt Đà Bà La Bồ Tát là 500 vị Bồ Tát trong pháp hội của kinh Pháp Hoa nữa. Đây là 500 người mà những cái kiếp xa xưa về trước trong thời Phật Quan Âm Vương đã từng là những người chống Đức Phật Thích Ca. Mà trong kiếp này nữa là trung thành hết mức. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta theo kinh Pháp Hoa, khi chúng ta chưa ngộ, khi chúng ta chưa chứng, thì trên đời này không biết bao nhiêu là quán tật gây khó khăn cho ta. Nhưng mà làm sao chúng ta tu, ta đắc đạo được rồi nữa, thì tất cả các cái quan gia này đều giải hết. Nên trên bước đường tu đó quý vị nên nhớ chỗ đó. Tại ta chưa đắc đạo thì còn bao nhiêu chuyện khó khăn trước mặt chúng ta đó. Nhưng mà đắc đạo rồi đấy thì tất cả các cái này đều mất hết. Cho nên kinh Pháp Hoa bảo rằng trước khi đắc đạo đó, thì tội chúng ta ngập đầu. Nhưng mà khi đắc đạo rồi nữa thì tội này nó tan ra hết, cũng giống như mặt trời lên thì tuyết nó tan ra hết, thì nó tự rã xuống thôi, chứ không phải chúng ta phải xúc phải dọn nữa. Nên người tu thì lo tu cho đắc đạo, mà đắc đạo thì tội mất hết. Đây là trên bước đường tu mà các Đức Phật đã làm, cho nên ta đã làm. Cho nên đây ta gọi là Pháp Hoa là chân lý. Chân lý có nghĩa là thân kim sắc, mà thân kim sắc á là thân chúng ta nó trọn lành. Thế nên ở trên đời này nữa, làm sao mà ta trở thành trọn lành đây? Mà trọn lành này nữa là ta bảo rằng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp hiện ra. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp hiện ra, chính cái tướng tốt và vẻ đẹp á nó làm cho mọi người chung quanh chấp nhận. Thế nên người mà nghiên cứu lịch sử, người ta nói là Đường Huyền Trang, Đường Huyền Trang nhờ thứ nhất là ngài có một cái hảo tướng, thứ hai nữa là nhờ ngài có một cái đầu óc thông minh. Thế nên cái đầu óc của ngài quá thông minh đi, cái bề ngoài của ngài đó nhìn vô thấy ai cũng thương, ai cũng kính. Cho nên cái cuộc hành trình suốt 17 năm mà từ Trung Hoa vượt sa mạc đi qua tới Ấn Độ, trải qua không biết bao nhiêu nước. Trên thực tế đó, ngài tới nước nào thì cũng đều được vua chúa ở cái nước đó kính trọng hết. Nên trên bước đường tu của ngài đó, ngài mới thành được. Hỏi tại sao ngài được cái đó? Là vì ngài có một cái đầu quá thông minh. Ngài có một cái đầu quá thông minh. Ngài có một cái ngoại hình rất dễ coi. Và ngài có một sức khỏe kỳ diệu. Đây là ba cái điểm mà chúng ta thấy. Ta bảo rằng ngài Huyền Trang thành công được là nhờ cái chỗ này. Nhờ có ba cái đặc tính này. Thì cái chỗ này đó, kinh Pháp Hoa gọi đây là thân kim sắc. Tức là con người trọn lành cho nên mới có cái hảo tướng hiện ra. Con người trọn lành cho nên nó không có bệnh tật. Con người trọn lành cho nên mới có cái đầu thông minh như vậy. Thì cái thân của Ngài đó ta ví như là thân kim sắc. Đây là liên quan. Còn cái hiểu biết của Ngài, cái trí tuệ Ngài đó ta ví như là viên ngọc. Cho nên đây ta gọi là diệu pháp. Ta nghe hiểu biết của Ngài Huyền Trang không ai hiểu được hết. Không ai mà có một cái đầu óc mà hiểu được như là Ngài Huyền Trang. Cho nên một cái việc nhỏ thôi, cái thời xưa mà Ngài từ Trường An mà đi qua các cái nước Trung Á đi tới Ấn Độ, 17 năm Ngài trở về, thì cái khi mà vua Đường Thái Tông mới nhờ Ngài Huyền Trang ghi lại dùm cho vua về cái lịch sử của các nước mà Ngài trải qua. Thế nên Ngài Huyền Trang ghi lại hết, ghi rồi vẽ luôn cả bản đồ nữa. Cho nên tức là ở thế kỷ thứ 6 mà Ngài Huyền Trang làm cái người đó vừa là nhà địa đồ, vừa là nhà sử học. Đây chúng ta thấy rõ như vậy. Con người có một cái bộ nhớ đặc thù, có một cái thông minh quá kỳ diệu đi. Cho nên tất cả những cái gì mà Ngài Huyền Trang ghi chú ở trong cái tập sách mà Đường Tây Quốc Thực Ký đó, này của Ngài Huyền Trang ghi lại. Sau này đã Hồi giáo nó tiêu diệt cái Phật giáo Ấn Độ xong rồi nữa. Nhưng mà tới thế kỷ thứ 18, tức là hơn 1000 năm sau, thì lúc bây giờ nữa, công sứ người Anh ở tại Ấn Độ đó, muốn tìm trở lại các cái thánh tích ở trên đất Ấn Độ thì sao? Tức là phải căn cứ theo cái Đường Tây Vức Thực Ký của Ngài Huyền Trang mà tìm được các cái thánh tích này. Ngày nay chúng ta biết được cái Bồ Đề Đạo Tràng, ta biết được cái Lục Uyển, ta biết được cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn là Kautina. Tất cả cái này là do ai ghi? Là Ngài Huyền Trang. Thế nên chúng ta mới thấy. Cho nên nhìn bề ngoài rồi chúng ta mới nhìn vào bề trong. Nhìn vào bề trong đó, chúng ta thấy cái này lại. Đây ta gọi là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Bồ Tát Tùng Địa Dũng, từ ở trong một cái thế giới mà của chư Phật hiện thân trên cuộc đời này để mà làm tất cả các cái Phật sự đó. Cho nên chúng ta không thể nào hiểu được. Cái người thường chúng ta không thể nào hiểu được. Cho nên ta nhìn ta thấy những con người thường làm được những cái chuyện phi thường, thì chúng ta bắt đầu nhìn vào bề trong để chúng ta thấy coi họ là những người từ đâu tới, từ đâu tới thế giới này. Đương nhiên họ có người họ từ trong cái thế giới của Ma Ba Tuần họ tới. Thế nên Ma Ba Tuần tới cái thế giới này đó, thì thiệt ra đó, họ cũng giỏi. Họ cũng giỏi. Nhưng mà nó có cái đặc tính là hung ác, xảo trá. Thế chúng ta thấy rõ chứ. Ma. Còn Phật thiện thân trở lại thì cái trường hợp này có đủ những cái đức tính từ bi, lòng thương xót con người, chịu khổ, chịu khó, nhưng mà cũng không có cái thế lực ma nào có thể trở ngại được. Cho nên chúng ta mới thấy được cái chỗ này. Cho nên chúng ta đi vào trong thế giới đó. Thì khi mà ở đây chúng ta lại cái câu đầu nữa, là ta lại diệu pháp liên hoa kinh. Là diệu pháp liên hoa kinh có nghĩa ta lại chân lý. Cái chân lý phổ biến mà ba đời các đức Phật phát hiện ra, ba đời các đức Phật nhờ tu trong pháp này mà thành Phật, và ba đời các đức Phật là đều sử dụng cái này mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái pháp mà chúng ta lại là như vậy, ta tôn trọng là như vậy. Cái gì mà chư Phật đã phát hiện ra, cái gì mà chư Phật đã tu chứng, và cái gì chư Phật giáo hóa chúng sanh nằm trọn trong. Nằm trọn trong đó là gì? Tức là đạo đức. Cái thân là như hoa sen không nhiễm trần, cái tâm là như viên ngọc mani. Cho nên diệu pháp liên hoa, diệu pháp liên hoa có nghĩa là cái viên ngọc nằm trong hoa sen, hay là cái trí tuệ nằm trong một cái con người mà thánh thiện đây trên bước đường tu. Cho nên chỗ này ta phát hiện ra được rồi đấy, thì bây giờ ta tu theo là gì? Làm sao cho cái đời sống chúng ta trở thành thánh thiện, làm sao cho cái trí tuệ chúng ta được phát triển lên, thì đây là người tu pháp hoa. Nếu cuộc sống chúng ta chưa trở thành thánh thiện được thì không phải là hành giả pháp hoa. Cái trí tuệ chúng ta chưa phát sanh được, chúng ta chưa thấy được cái bề trái của cuộc đời thì không phải hành giả pháp hoa. Đây còn tu trong pháp phương tiện đó. Cho nên cái trí tuệ này nhìn thấy bề trái cuộc đời là gì? Cái ban đầu đó là chúng ta phải thấy được đó. Hiện giờ chúng ta đang ở đâu đây? Ở trong cái thời kỳ nào? Các Đức Phật ra đời là nhắm vô cái này trước. Ở trong cái thời kỳ nào? Đang ở đâu? Rồi phải làm gì? Ta quyết định được ba cái điều này không sai lầm nữa, thì cái chỗ này ta có cái trí tuệ hơn. Đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên thầy tu theo kinh Pháp Hoa là đầu tiên là căn cứ trên chỗ này mà thầy nói. Thầy đang khẳng định là mình đang ở cái thế kỷ 21. Mình đang ở thế kỷ 21. Cho nên thế kỷ 21 nó khác với thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, phải không? Cho nên thế kỷ thứ 6 trước công nguyên là Đức Phật Thích Ca ra đời. Thế kỷ thứ 21 là khác rồi đấy. Cái trái đất này khác rồi đấy. Cái thứ hai nữa là trên trái đất này nó có gần 200 quốc gia. Nó có 200 cái thể chế khác nhau. Không chỗ nào giống chỗ nào hết. Cho nên chúng ta đang khẳng định là chúng ta đang sống ở trên một cái quốc gia có cái hình chữ X này. Nó gọi đó là Việt Nam. Chúng ta khai xác định đấy. Ta đang ở trên nước Việt Nam chứ không phải ta ở bên Phi Châu. Hay là chúng ta ở bên Mỹ, không phải. Không phải ta ở đó. Không phải ở bên Tây, bên Tàu, không có chuyện này. Mà ta tự khẳng định ta ở trên cái nước Việt Nam và ở thế kỷ 21 này. Đấy, chúng ta thấy này. Cho nên nó từ chỗ đó mà ta quan sát cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cái truyền thống của dân tộc Việt Nam ta thế nào? Rồi lúc bây giờ đấy, chúng ta phải làm cái gì đây? Cho nên cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta đó là một cái nước nhỏ bên cạnh một nước lớn và chiến tranh liên miên. Thì cái con người Việt Nam chúng ta là thế nào? Rồi bây giờ đó, Phật giáo muốn tồn tại trong một nước như thế này nữa, ta phải làm cái gì? Đây là cái việc chính mà ta thấy đâu ta làm. Để ta tồn tại chứ. Thế nên làm cái gì mà người Việt Nam chấp nhận được Phật giáo không? Cho nên cái việc này là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên chỗ này ta gọi gì đó là trí tuệ. Chúng ta phải có một cái trí tuệ để chúng ta thấy cái bước ban đầu, chúng ta thấy chừng đó thôi. Rồi cái xa hơn nữa đó, xa hơn nữa ta thấy này, chúng ta mới thấy rộng ra toàn cầu. Thế nên toàn cầu chúng ta mới thấy được hết tất cả trên trái đất này nó có hơn 200 quốc gia. Hơn 200 quốc gia và có rất nhiều dân tộc. Rồi một quốc gia mà có nhiều dân tộc đó, họ sống với nhau như thế nào? Cái quan niệm họ như thế nào? Thì bây giờ chúng ta ứng dụng cái Phật Pháp vào ở trong tất cả các quốc gia này như thế nào mà tốt? Cho nên Phật giáo chúng ta ngày nay thường hay có những cái cuộc hội thảo mà mang tính cách quốc tế là chỗ này. Thế nên trên thế giới bây giờ đã có bao nhiêu quốc gia theo đạo Phật, mà tất cả các quốc gia này nữa, cái phong tục tập quán của họ thế nào, cái văn hóa họ thế nào, cái kinh tế họ thế nào. Thế nên biết rõ hết tất cả cái này rồi á, biết cái này rồi đó, thì bây giờ Phật Pháp chúng ta nên truyền bá như thế nào mà có lợi ích cho các dân tộc đó. Có lợi ích người ta mới theo, chứ không có lợi ích ai theo làm gì. Đây là trên những bước đường tu. Cho nên cái trí tuệ của chúng ta quán chiếu toàn cầu. Khi mà trí tuệ chúng ta nó mới mở ra được một cái, ta thấy toàn cầu rồi đó, bây giờ chúng ta mở thêm, rộng thêm tầng nữa này, về cái mặt vô hình. Cho nên mặt vô hình thì cái này phải đi vào thiền định thôi. Ta nên phải đi vào thiền định để mà kết nối được trong thế giới vô hình này, tức là tất cả các đức Phật ở trong mười phương mới thấy trên trái đất này. Nhưng mà không phải là chỉ có trái đất chúng ta, trên trời dưới đất không phải chuyện này. Cái này quan niệm hồi xưa bây giờ không còn nữa. Nhưng mà trái đất chúng ta là một hành tinh, phải không? Một hành tinh nó đang di chuyển chung quanh cái, chung quanh mặt trời. Mà chung quanh mặt trời chúng ta nó ít nhất là tầm có 9-10 cái hành tinh, phải không? Mà có thể có một số các hành tinh khác cũng có người đang sinh sống mà ta chưa biết. Rồi nó chưa nói tới trong một cái dải ngân hà này nó còn có vô số hành tinh nữa. Cho nên mỗi tối ta nhìn lên bầu trời ta thấy có bao nhiêu vì sao. Cho nên có những cái vì sao mà nó cách chúng ta đến hàng tỷ năm ánh sáng đi. Quang niên, phải không? Tỷ năm ánh sáng. Tức là cái ánh sáng chiếu đi đó là cái độ nhanh nó bao nhiêu. Nhưng mà cái ánh sáng của vì sao nó chiếu tới cái trái đất chúng ta đó mà mất đến 100 năm hay 1000 năm đó, ở đây ta mới thấy được họ. Có thể ta thấy cái vì sao đó nhưng mà vì sao đó đã không còn nữa. Thành ra trong cái thế giới bao la này đó, chúng ta thấy cái hiểu biết của con người rất giới hạn. Cho nên các đức Phật ở trong thiền định mới thấy được cái này. Tức là kết nối được với tất cả các đức Phật. Đó, cho nên cái mục tiêu chúng ta tu đó, chúng ta hướng xa vào chỗ này. Vì vậy đó, mà hướng xa vô cái chỗ này đó, thì chi? Để chúng ta mới thấy được cái chân lý phổ biến muôn đời nữa. Chứ còn cái thấy chúng ta còn giới hạn quá. Ở trên trái đất này ta thấy chưa hết, ta chưa biết hết. Thì cái chuyện mà biết hết cái chuyện này như chư Phật thì đối với ta. Cho nên cái kinh Pháp Hoa mà chúng ta lại, ta gọi đây là chân lý. Ta gọi là chân lý. Cho nên cái lại thứ nhất là tại đây. Cái kinh Pháp Hoa là chư Phật phát hiện ra và chư Phật tu chứng và chư Phật sống ở trong đó để độ đời. Cho nên ta đi theo, ta tu hành tâm. Ta đi theo mình. Rồi cái thứ hai đó, cái lại thứ hai của ta đó là gì? Tức là cửu viễn thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây cũng khác hơn. Tại vì tất cả các pháp môn khác đó, thì chúng ta lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Nhưng mà ở đây để quý vị có thêm cái câu đầu này, cửu viễn thật thành. Tại sao ta nói như vậy? Tại vì ta không nhìn giống như những người khác để mà nhìn Đức Phật Thích Ca. Cho nên các người khác ta nhìn Đức Phật Thích Ca nữa là Ngài là Thái tử Sĩ Đạt Ta, con vua Tịnh Phạn, rồi đi tu thành Phật. Đấy là Phật lịch sử. Nhưng mà vì Kinh Pháp Hoa mới nói cái này. Từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Tức Đức Phật thành Phật lâu rồi, cho nên ta gọi là cửu viễn. Cửu viễn tức là xa xưa về trước. Thành rất xa xưa về trước. Tức là thành Phật rồi, nhưng mà vì thương nhân gian hiện lại trên cuộc đời, cho nên Đức Phật hiện lại trên cuộc đời. Do đó mà Đức Phật không là con người, nhưng mà không giống hết tất cả người. Cho nên con người chúng ta thì ai cũng muốn giàu sang, ai cũng muốn sung sướng, ai cũng muốn đẹp đẽ, ai cũng muốn tất cả những cái điều tốt lành, nhưng mà không bao giờ có, không bao giờ được. Nhưng mà Đức Phật khi làm Thái tử thì đủ hết tất cả những cái điều mọi người mong ước, nhưng mà Ngài sẵn sàng vứt bỏ nó một cách nhẹ nhàng để đi tu. Cái chuyện này chúng ta thấy con người này rất lạ lùng. Con người Đức Phật rất lạ lùng chứ. Cho nên bên ngoài đó là mang cái thân con người, nhưng mà bên trong là ông Phật. Cho nên bây giờ ta tu theo Kinh Pháp Hoa nữa, là ta tìm cái ông Phật nằm bên trong cái thân của Thái tử Sĩ Đạt Tha. Ta tìm ông Phật nằm bên trong cái thân của Thái tử Sĩ Đạt Tha. Ta tìm ông Phật nằm bên trong cái con người của Phật Thích Ca. Thế con người Phật Thích Ca tức là sanh diệt. Hay đây ta gọi là Phật sanh diệt. Nhưng mà trước khi sanh trên cuộc đời này nữa, Ngài từ đâu tới? Đương nhiên ta biết tất cả mọi người chúng ta đây đó, khi sanh lại trên cuộc đời này đó, nó có cái pháp xuất. Tất nhiên người mà ở quả trên sanh xuống đó, thì cái tiên phong đạo cốt họ vẫn còn. Cái tiên phong đạo cốt còn. Tại vì họ là tiên giáng trần ấy, thì họ có cái cốt cách của tiên. Nhưng mà ác ma sanh lợi ấy, thì họ có cái cốt cách của ác ma. Ngạ quỷ mới sanh lên ấy, thì cái trường hợp đó họ có cái cung cách của ngạ quỷ. Súc sanh, sanh trở lại loài người chúng ta ấy, mới sanh lên làm người nữa thì cái trường hợp này cái tư cách của một con người họ chưa hoàn thiện. Cho nên Hòa Thượng Từ Nhân, Hòa Thượng có kể với tôi cái câu chuyện này, nhưng mà tôi suy nghĩ tôi thấy này cũng hợp lý thôi. Ngày xưa cái khi Hòa Thượng còn nhỏ đi vào trong chùa tu, thì trong chùa có hai ông đạo, cho nên Hòa Thượng Từ Nhân với ông đạo nữa cũng cùng một cỡ, tức là hai huynh đệ cùng tu trong một chùa. Nhưng mà cái ông kia đó ăn rồi đó thì cứ kiếm chỗ ngủ, cho nên cứ kiếm chỗ ngủ thôi. Kinh thì ở cả năm trời rồi mà không thuộc, kinh tụng thường không thuộc nữa. Mà Hòa Thượng Từ Nhân trong lúc đó thì Ngài đã thuộc hết, Ngài tụng hết rồi. Thì Hòa Thượng mới nói chứ cái ông đạo kia, ông nói sao mà huynh ăn rồi cứ ngủ không chịu học. Cái ông kia ông nói là tôi không thích học, và tôi học cũng không thuộc, tôi học cũng không được. Cho nên chúng ta mới biết được á, ta sanh ra những đứa con mà nhiều khi ta muốn nó thế này muốn thế kia, ta ép nó được không? Học được đó là tại vì bên trong nó có một cái tính thông minh, và bên trong nó có một cái muốn học. Thành ra thông minh và muốn học đó, thì mình không cho nó học nó cũng tìm đi học nữa. Còn có những cái đứa đó mà mình có đầy đủ hết để cho nó đi học đó, mà nó cũng không thèm học. Đây chúng ta thấy rõ chứ, nó không học mà không thuộc. Thì lúc bây giờ nữa nó mới nói với Thầy Từ Nhân thế này, nó nói huynh đó, là đời trước huynh cũng tu phải không, cho nên giờ sanh lại huynh thích tu. Còn tôi ở đời trước tôi không có thích, tôi không phải là thầy tu mà tôi là con heo. Cho nên sanh lại tôi có thích tu đâu, tại cha mẹ tôi bắt tôi đi tu rồi tôi phải vô ngồi đây, cho nên tôi phải ăn và phải ngủ. Thành ra khi mà cái ông đạo này nói như vậy đó, thì Hòa Thượng mới nhìn à, ông này có một cái chùm lông ngay chỗ cái càm này, có chùm lông ngay càm. Mà Hòa Thượng nhìn kỹ sao thấy hình như giống lông heo. Nó nói vậy đó thì Hòa Thượng mới nhìn kỹ giống lông heo. Rồi Hòa Thượng mới kê cái mũi mình gần chỗ đó ngửi thử, nghe cái mùi cũng là mùi heo. Cho nên là tất cả mọi người chúng ta đây, để quý vị thấy Kinh Pháp Hoa Đức Phật nó ngửi mùi mà biết được. Thành ra có những cái mùi đó, mà mùi hương, ta đã có những người không xức nước hoa nhưng mà trường hợp đó tự nhiên trong người họ tỏa ra mùi hương. Trong cái đời Đức Phật đó là có một vị La Hán, có vị La Hán có cái phước này. Thành ra cái ngài Tân Đầu Lô Phả La Đỡ Xà đó, cái vị La Hán này nó có cái đặc biệt đó, là trong thân của ngài nó có ra một cái mùi hương rất lạ. Cho nên khi mà vua Ba Tư Nặc làm lễ trai tăng cúng dường thì cái trường hợp này đó, ngài đi ngang qua, ông vua nghe cái mùi lạ, ông nghe cái mùi lạ đó thì ông khó chịu, ông nói ông sư này đó mà sức nước hoa phải không, cho nên ông nói một câu nhẹ, ông nói là thưa ngài, ngài dùng cái nước hoa nào mà trẫm chưa từng nghe, chưa từng ngửi đấy. Thế nên Đức Phật mới nói không, ông này có cái hương, có cái mùi hương lạ, là vì cái tiền kiếp của ông đó, ông có cúng dường một Đức Phật nào đó. Cho nên ông sanh ra tự nhiên trong người ông có cái mùi hương này. Đây là cái điểm đặc biệt. Cho nên trong người chúng ta đó, mà nó có cái mùi hương, cái mùi hương hay cái mùi hôi, tất cả những cái này đó, thì chúng ta có thể biết được là cái nghiệp chúng ta đó, nó thiện hay nó ác, nó tốt hay nó xấu, cái vận mạng chúng ta gắn liền với chỗ này. Nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là nghe mùi mà biết. Nghe mùi mà biết được đó, họ là chư thiên, họ là quỷ thần, họ là ác ma, nghe biết được hết. Đây là trên những bước đường tu chúng ta đó, chúng ta mới nhận ra được để chúng ta thấy được. Cho nên cái chỗ này đó, là Đức Phật đó, là thành sông vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương dân gian mà sanh lại trên cuộc đời này. Vì vậy mà bên ngoài mang cái thân thái tử, mà bên trong là Phật. Bên ngoài mang cái thân một vị sa môn, nhưng mà bên trong là Phật. Bên ngoài mang cái thân là ông Phật giới hạn trong 80 tuổi, nhưng mà bên trong đó là chứa một cái, một Đức Phật hằng hữu. Cho nên bây giờ chúng ta tu theo Phật, chúng ta nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca đã vào Niết Bàn, tức là đã chết đi mấy ngàn năm rồi. Đấy, đã chết đi mấy ngàn năm rồi. Tức là chúng ta mới sắp làm lễ kỷ niệm 2600 năm, phải không? 2500 năm, 2555 năm, tức là Đức Phật vào Niết Bàn, tức là đã chết mấy ngàn năm rồi. Tức là Đức Phật Thích Ca đã chết mấy ngàn năm rồi, nhưng mà ngày nay đó, chúng ta còn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca và chúng ta còn cầu nguyện Ngài đó, tức là chứng tỏ rằng Ngài còn. Ngài còn nhưng mà ta không thấy. Cho nên cái người mà có căn lành đó, thường ta bảo là đi tìm Phật. Nhưng mà đi tìm Phật mà không bao giờ thấy Phật. Cho nên những người có căn lành, ta đi tu có nghĩa là ta đi tìm Phật đấy. Mà đi tìm ở đâu cũng thấy hết, không phải đâu hết nữa. Cho nên lúc bây giờ sao? Chúng ta cần đi sâu vào trong thiền định thì chúng ta vẫn thấy được Đức Phật. Cho nên cái pháp tu đó, chúng ta là như thế đó. Vì vậy đó, mà từ ban đầu đó, chúng ta nhìn một cái tượng Phật bên ngoài, chúng ta nghĩ tới Đức Phật hằng hữu, và chúng ta đi tìm Đức Phật hằng hữu này, tới cuối cùng ta gặp được Đức Phật. Tới nay gặp được Đức Phật này đó, thì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói thêm cho chúng ta đó, cái dụ cuồng tử và lương y. Lương y là dụ cho Đức Phật, cuồng tử là dụ cho chúng ta. Ta dụ cho chúng ta nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất này đó, muốn thấy Phật là gì? Tức là cái thuốc gia truyền của Đức Phật để lại đây nè. Tại mấy đứa con này không chịu uống thuốc, hay nói cách khác là không tu, hay là không tu đúng, cho nên nó không thể nào thấy Phật. Cho nên lúc bây giờ đã đem cái thuốc mà của Đức Phật để lại đó, chúng ta áp dụng và ứng dụng đúng đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta sẽ thấy Đức Phật hiện thân trở lại. Cho nên bảo là cuồng tử, cái khi uống thuốc rồi, khỏe mạnh rồi, tâm sáng rồi đó, thì thấy ông Lương Y hiện trở ra. Thì Đức Phật đó, nói rằng ông Lương Y nói là nói với tất cả những người con này, thiệt là còn chúng chết, ta cũng như vậy. Trong Kinh Pháp Hoa nói một câu rất đơn giản: ta cũng như vậy, ta này là ai? Tức là Đức Phật Thích Ca. Bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta đây tu mà đoạn tận tham sân si phiền não hết đi rồi, đạo đức chúng ta hiện ra, tâm chúng ta trong sáng, thì chúng ta sẽ lọt ngay vào trong cái thế giới của Đức Phật. Ta sẽ thấy được. Cho nên đây người ta gọi là Phật cửu viễn, cái Phật thực đó. Chứ còn Phật sanh diệt, có sanh rồi có chết đó, thì cái trường hợp này ta không theo. Nhưng mà nhờ nương theo Đức Phật sanh diệt này mà ta tìm Đức Phật hằng hữu. Cho nên tu theo Kinh Pháp Hoa thì Trí Giả Đại Sư mới nói thế này, mới nói là vì có một cái Đức Phật thiệt ở bên trong, cho nên mới hiện lên trên đời này nữa, làm Thái tử Siddhartha đi tu. Rồi Thái tử Siddhartha làm con người đi tu thành Phật. Tu thành Phật á, thành Phật để chi? Để nói lên trong con người có Phật. Trên con người có Phật, nhưng mà bây giờ nó có Đức Phật mang thân người đây đó, thì mọi người cứ nghĩ Phật là con người. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật nhập Niết Bàn đi thì để cho mọi người chúng ta mới có cái hoài niệm về về Đức Phật và nghĩ về Đức Phật để chúng ta tiến tu, chúng ta thâm nhập vào trong thế giới của chư Phật. Đây là mục tiêu. Đó là cái mục tiêu tu hành theo Kinh Pháp Hoa chúng ta này. Cho nên Đức Phật mà chúng ta kính lễ đây không phải là Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, mà Đức Phật thực hiện thân lên làm Phật ở ở đất Ấn Độ. Cho nên Đức Phật nói là ta hiện thân chỗ này có tên này, hiện thân chỗ khác là có tên khác. Nên chùa chúng ta đây là thờ một Đức Phật lớn ở giữa, là tiêu biểu cho Đức Phật cửu viễn thật thành thôi đấy. Còn 6.000 Đức Phật nhỏ mà chung quanh ở trên tường thì cái này tiêu biểu cho Đức Phật Thích Ca là một ở trong các Đức Phật đó. Cho nên hiện giờ Đức Phật có thể là hóa thân thành Phật ở ở trên các cái hành tinh khác, ở khắp ở trong vũ trụ, phải không? Nhưng mà từ cái Phật gốc này ra. Cho nên khi ta tu theo Kinh Pháp Hoa là tại đó. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ hướng về Phật gốc mà chúng ta tu đây, tức là Phật cũng thế đó. Cho bây giờ đó, cái thứ ba là Tăng là ai? Tăng ở đây là Đức Phật Đa Bảo. Đây cũng khác nữa. Tại vì tất cả các Phật tử chúng ta thì thường bây giờ nghĩ tới Tăng là nghĩ tới chư Tăng, người nào cạo tóc mặc áo tu giống Phật thì ta gọi đó là Tăng. Đấy. Cái Tăng này là gì? Thường ta nói chung người ta gọi là Phàm Tăng. Tức là còn cái thân phàm này thì ta gọi là Phàm Tăng, là phàm. Nhưng mà người phàm thì còn có cái hình dạng để chúng ta thấy, còn có ăn mặc, còn có ngủ nghỉ, còn có sinh hoạt, thì này là Phàm Tăng. Nhưng mà ở trong cái Phàm Tăng này nữa, chư Tăng này nữa, ai là cái người nỗ lực tu cao lên? Tu cao lên đó, là chúng ta thấy họ có một cái sinh hoạt cao hơn bình thường. Tức là từ cái còn ăn nhưng mà ăn ít, rồi thậm chí tới cái đắc quả rồi nữa, họ không ăn hay là không cần ăn, phải không? Thế nên trên bước đường tu, tức là ăn ít, thậm chí là không ăn, đây là các vị Tăng. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tới đây ta gọi là Hiền Thánh Tăng. Ta nói ngoài thì mang sắc phàm, nhưng mà cái tâm bên trong đó là hiền, cái tâm bên trong là thánh. Hiền và thánh là gì? Tức là cái đạo đức họ cao lên, cái trí tuệ họ vượt hơn. Cho nên cùng tu mà làm sao cho trí tuệ vượt lên, cái gì cũng biết, cái đạo đức cao hơn cảm hóa con người, thì đây ta gọi là Hiền Thánh Tăng. Cho nên mình ở đây đó, khi mà tu theo Kinh Pháp Hoa đó, là cái đối tượng của mình tôn thờ đó là Hiền Thánh Tăng. Thì Hiền Thánh Tăng là chính để mình tôn thờ. Nhưng mà khi mình lại Hiền Tăng, lại Thánh Tăng đó, thì cái tâm mình nó cũng hiền, mà cái tâm mình đó, nó cũng hướng về thánh. Cho nên trên bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm rồi thấy rõ. Cho nên nếu mà chúng ta gần các vị Phàm Tăng không một thời gian thì chúng ta mới nghĩ mấy thầy cũng như mình, cũng ăn, cũng ngủ, cũng bình thường. Thành ra thôi mình sanh ra cái tâm không còn kính trọng nữa. Hay là thậm chí mà mình nhìn mình thấy mấy thầy đôi khi còn thua mình. Cái này nguy hiểm rồi. Thành ra mấy thầy đôi khi còn thua mình, hỏi thua cái gì? Mình còn làm ra của cải, mình còn học hành. Mấy thầy nhiều khi có thầy không có học, đấy, còn thua mình. Cho nên mình xem thường. Nhưng mà mình nhìn xuống cái này nữa thì lần lần mình sẽ đi xuống. Cho nên mình nhìn lên, mình nhìn lên Hiền Thánh, nhìn lên Hiền Thánh để mình thờ. Thì ở trong đó cái Tăng này nó là cao nhất. Đây là gì? Tức là tất cả các Đức Phật hiện lại làm Tăng. Các Đức Phật mà hiện lại làm Tăng. Cho nên Hiền Thánh Tăng ở đây chúng ta nói gì? Linh Sơn Hội Thượng. Ở trên Hội Linh Sơn đó, tất cả các vị Hiền Tăng và Thánh Tăng mới tham dự vào Hội Pháp Hoa được. Tức là những người mà có một cái đời sống chân linh cao thì lúc bây giờ mới tham dự Hội Pháp Hoa được. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư bảo rằng cái khi nghe kinh Pháp Hoa có nghĩa là không nghe mà nghe, phải không? Thì bây giờ mới nghe kinh Pháp Hoa. Tất cả các vị hiền thánh tăng mà nghe ở dưới dạng đó thì ta đều tôn thờ hết, cho nên đều khó. Thì cái người mà tiêu biểu nhất ở đây chúng ta kính trọng đây nữa là Phật Đa Bảo, tức là quá khứ hiện lại để làm tăng, để làm đối tượng cho Đức Phật Thích Ca nói pháp. Cho nên cái tam bảo mà của bổn môn Pháp Hoa là kinh Pháp Hoa và Đức Phật Cửu Viễn Thực Thành và Đức Phật Đa Bảo. Cái này đó là ta lại tam bảo. Nếu tu bổn môn thì ta lại tới đây đó thì chúng ta cảm thấy đủ. Lại tới đây đó thì chúng ta cảm thấy đủ rồi. Nhưng mà ta không thể nào thâm nhập được trong thế giới này. Cho nên lúc bây giờ trở lại với kinh Pháp Hoa mà thực tế. Kinh Pháp Hoa thực tế này là gì? Tức là bộ kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói và các vị thánh tăng kết tập rồi đó, ngài Kumala Thập dịch ra bằng chữ Hán mà nó có 28 phẩm. Cho nên ta trở lại cái Pháp Hoa mà chúng ta thường tụng đây, ta gọi là bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm. Thì ở trong 28 phẩm này nè, thầy mới rút ra tất cả các vị Phật và Bồ Tát đó. Các vị Phật và Bồ Tát trong 28 phẩm này đó hình thành cái ta gọi là hồng danh Pháp Hoa kinh. Hồng danh tức là tên của các đức Phật và tên của các vị Bồ Tát mà trong kinh này được rút ra để chúng ta lại, chúng ta thờ, chúng ta kết nối với các ngài. Cho nên ta tu theo bổn môn. Cho nên ta không đọc hết kinh, ta không đọc hết kinh, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là ta muốn kết nối với các ngài thôi. Giống như là bây giờ đó, cho nên tất cả các Phật tử nó không nghe hết được những bài giảng của thầy, không đọc hết được sách của thầy, không hiểu được cái tư tưởng của thầy, mình mới nào hiểu được. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mình muốn cái gì? Mình muốn được gặp thầy thôi. Cái người tu bổn môn này, tức là mình muốn được gặp Phật và gặp Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa thôi. Còn cái chuyện của các ngài nhiều quá, con không hiểu hết được. Cho nên trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật nói về hành trạng của các đức Phật và các vị Bồ Tát nha. Thôi chưa biết cái này. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là con muốn tới với Phật, con muốn lại Phật, con muốn nhìn thấy ngài thôi. Muốn cái này trước, tu bổn môn ta muốn được gặp Phật. Cái lòng khao khát người ta là muốn như vậy. Đây là tu bổn môn. Còn tu tích môn thì thôi, ta cứ đem ra ta đọc từ từ, ta suy nghĩ lần lần rồi ta cũng vô. Đấy, từ ở bên ngoài đi vô. Còn cái này ta muốn đi tắt, muốn gặp liền. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, là ta muốn này. Đây là Phật cho nên á, con muốn gặp Phật. Còn đọc kinh sách của ngài nhiều quá, không đọc hết. Mà tư tưởng ngài rộng quá, con không hiểu được. Giờ con muốn gặp ngài coi thử ra làm sao nữa. Nghe nói Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cho nên con muốn thấy được Đức Phật có sao. Cái điều này cho nên từ cái chỗ này đó, mà khi tụng kinh Pháp Hoa rồi đó, thầy mới rút danh hiệu của Phật và Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, hình thành cái gọi là hồng danh Pháp Hoa. Thế nên hồng danh Pháp Hoa. Thì ở trong cái hồng danh Pháp Hoa này đó, nó gồm có chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật hiện lai. Tức là Phật đó là nó có ba đời các đức Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Chúng ta lại đi, chúng ta muốn gặp, đi ngược về quá khứ để chúng ta tìm thấy các đức Phật và mở tầm mắt rộng, chúng ta nhìn khắp mười phương để chúng ta thấy Phật. Và theo cái thọ ký Đức Phật ta hướng về tương lai để chúng ta kết duyên với các đức Phật này mà ta tu hành. Đây là tu bổn môn. Nó có khác hơn là những cái pháp môn khác chúng ta tu. Cho nên khởi đầu là gì? Chúng ta hướng về quá khứ. Mà ở trong kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật có giới thiệu với chúng ta đó 10 danh hiệu Phật gọi là Phật quá khứ. Thành ra 10 danh hiệu Phật ở Phật quá khứ. Đứng đầu là Phật nào? tức là Quy Âm Vương Phật. Quy Âm Vương Phật, cái người mà có một cái âm thanh, cái ngôn ngữ mà tất cả các cái loài ác ma phải sợ hết. Cho nên đây là Đức Phật Quy Âm Vương. Nghe tới ngày đó ai mà sợ. Nên chỗ này đó thường ta hay ví là cái tiếng rống của con sư tử. Con sư tử gầm lên tất cả các loài thú khiếp hết rồi. Đây là Đức Phật Quy Âm Vương. Ta nói Đức Phật nói thêm cái nữa đó, là Phật Quy Âm Vương có một cái đặc biệt là Ngài nói Kinh Pháp Hoa, Ngài nói nhiều lắm. Ngài nói đến 200 muôn ức bài kệ của Kinh Pháp Hoa. Nhiều quá nên cái số lượng nhiều quá. Nhưng mà cái điều lạ đó là khi mà Đức Phật Thích Ca tu hành đó, trong Kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ nữa, tự nhiên Ngài bắt đầu đó cắt bỏ hết tất cả những cái việc đời, những cái việc đời tức là cắt bỏ hết rồi, cho đến cái vui buồn vinh ngột nhục Ngài cũng cắt bỏ hết. Tới cuối cùng á, Ngài quên mất mình có cái mạng sống. Đây trên bước đường tu đó, ai muốn thực tập thì làm. Ban đầu á, thì mình quên hết tất cả mọi việc, rồi mình quên hết luôn tất cả những người thân của mình trên cuộc đời, quên hết. Rồi tới cuối cùng mình quên luôn là mình có một cái con người đang sống này nữa. Nhưng mà mình quên mình đang có con người đang sống này đó, mà mình sống không? Tức là sống, chứ không phải là chết nữa. Đây là trên bước đường tu không thấy. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài tu, Ngài tu khổ hạnh, Ngài ngồi thiền dưới cây bồ đề suốt 49 năm, 49 ngày Ngài tu. Lúc mà Ngài ngồi như vậy là gì? Tức là Ngài quên cả cuộc sống. Ta nói bây giờ để mình ngồi để mình còn tính giờ, à, tôi ngồi được nửa giờ, tôi ngồi được một giờ, tôi ngồi được hai giờ, rồi xả thiền ra tôi kiếm ăn ở đó, phải không? Kiếm ăn xong rồi đó, rồi ngày mai tiếp tục ngồi nữa. Ở đây các Phật tử có tu thiền chưa? Đương nhiên là ta làm như vậy thôi. À, bây giờ đó, ta nói với mọi người đó, tôi ngồi được hai tiếng. Thế nên có thầy họ nói là tôi ngồi được một ngày, tôi ngồi được 12 tiếng. Có thầy thì nói là tôi ngồi được 24 tiếng. Thế họ ngồi. Nhưng mà ngồi được 2 tiếng, ngồi được 1 ngày 24 tiếng, hay thậm chí có người ngồi được 1 tuần lễ, thì mình lấy cái mà ngồi 1 tuần lễ đây để mình nói với người hơn thua đó, cái này sai. Cái này người này không phải là vào thiền, và cái người này chưa đắc ngộ. Cho nên khi mà họ quên, trong cái lúc mà họ ngồi thiền đó, mà họ quên cả thời gian. Cho nên thậm chí là các vị thiền sư họ ngồi thiền đó, mà họ quên cả thời gian, rồi họ ngồi rồi họ chết luôn rồi, phải không? Họ chết hồi nào họ cũng biết nữa, tức là quên mình có thân mạng. Các vị thiền sư mà chết còn để xác lại đó, là các vị này quên cuộc sống mình. Cho nên họ ngồi như vậy đó, họ quên hết thời gian, họ quên hết những cái trần lao nghiệp chướng, thậm chí quên luôn cả mình có cái mạng sống. Quên đi, quên hết đi. Nhưng mà mặc dầu quên không quan tâm tới nó, nhưng mà cái phước đức và trí tuệ của mình đó, cái này tồn tại không mất. Cho nên trên bước đường tu đó, các Phật tử chúng ta nghiệm cho này. Cho nên bây giờ mình bon chen, mình đi kiếm từ đồng xu cắt bạc để mình sống, mình thấy nó quý vô cùng, phải không? Mình đi kiếm còn không ra. Nhưng mà Đức Phật dạy mình cái thực chất đó này, cái phước đức quyết định. Cái phước đức của mình quyết định, cho nên tất cả những cái gì mình có trên cuộc đời này, cái tốt hay là cái xấu là do nghiệp của mình quyết định. Nghiệp nó quyết định, trong đó có thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu ác nghiệp đời trước mình có đó, thì dù mình có làm gì đi nữa, cuộc đời mình cũng không ra gì hết. Đây là Phật quá khứ, cách ta xa lắm. Thì cái người tu Pháp Hoa muốn đi ngược về quá khứ, đi ngược về quá khứ để đi tìm được một Đức Phật Quan Âm Dương. Khi chúng ta có một cái tâm hướng về Ngài, mà khi hướng về Ngài nữa, được Ngài gia bị tới nữa, thì sao? Cái chuyện trước mắt mà Thầy thấy đó, là cái lời nói chúng ta đó, nó có giá trị trên cuộc đời. Đây là trên bước đầu tiên. Cho nên lại một Đức Phật mà lấy cái đức của Phật đó trang nghiêm cho thân tâm ta, thì thân tâm ta được một phần nhỏ công đức của Ngài. Đây có những người đó, họ nói với Thầy tức, phải không? Tức, họ tức cái gì? Tức là mình biết hết mà mình nói nó không nghe, mình dạy nó không được, dạy con mình đó, nó không được. Thầy mới nói, à, bây giờ đó, đâu bà về bà lại Đức Phật Quan Âm Vương thử xem. Thế nên lại Đức Phật Quan Âm Vương, đừng nói gì nó hết, đừng dạy gì nó hết, đừng khuyên bảo gì hết, phải không? Mà ngồi yên lại cảm về Đức Phật này, nghĩ về Đức Phật này. Nếu mà may mắn được Đức Phật này gia bị tới đó, thì lúc bây giờ nó nghe đó, nó nghe đó. Cho nên bây giờ đó, ta không nói, nhưng mà tự nó tới nó hỏi mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta không khuyên, ta không dạy, ta không buộc nó theo. Nên trên bước đường tu của Thầy đó, Thầy ít muốn dạy ai lắm. Cho nên những người nào mà tới cầu học và hỏi đó, thì lúc bây giờ theo cái hiểu biết của Thầy mà Thầy chỉ thôi. Chứ còn mình nói làm chắc gì nó nghe. Nhưng mà chỉ có một cái đó là lại Đức Phật Quan Âm Vương. Cảm được Đức Phật Quan Âm Vương, thì cái lực của Ngài gia bị tới cho ta, thì chắc chắn đó, khi mà gia bị tới rồi đó, thì buộc nó nghe. Tại Đức Phật Thích Ca đã nói như vậy. Xưa kia Ngài hành Bồ Tát Đạo, có cái tên là Thường Bất Khinh. Đi tới đâu chùa nào nó cũng đuổi, nó cũng mắng, nó cũng nói, nặng nó nhẹ đủ cách hết. Nhưng mà khi Ngài nghĩ về Đức Phật Quan Âm Vương và nghe được cái ngôn ngữ của Phật Quan Âm Vương á, thì cái trường hợp tất cả những người này tự thay đổi. Cho nên trên bước đường tu này đó, chúng ta muốn thay đổi cuộc sống của mình, muốn thay đổi xã hội, là cái này không có gì khác hơn là cầu cái lực của chư Phật gia bị tới. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta lại Phật. Thôi Thầy ngừng đây rồi, kỳ sau chúng ta tiếp. Nhưng mà tuần tới đó là bữa thứ bảy, là nhằm cái ngày mùng 8, thì đây chúng ta có làm cái lễ Phật đản ở tại chùa. Và sau lễ Phật đản thì Thầy giảng.
Nguyện đem công đức